sóng hùng thiêng ngàn năm lưu danh sự sánh. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi, để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiến ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Bảo Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lịch sử Việt Nam, cùng ôn lại những trang sử oai hùng của dân tộc, được trích từ bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của soạn giả Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên, Ngô Sĩ Liên và nhiều tác giả khác, được viết vào năm 1697.
Chiều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tất nhiên thiên thư còn đó.
Kỷ nhà Lý, Thái Tổ Hoàng Đế, họ Lý, tên Húy là Công Uẩn, người Châu cổ Pháp Bắc Giang, mẹ họ Phạm, đi chơi chùa Tiêu Sơn cùng với người thần giao hợp rồi có chữa. Sinh vua ngày 12 tháng 2, năm Giáp Tuất, niên hiệu Thái Bình năm thứ 5, tức năm 974, thời Đinh. Lớn lên làm quan nhà Lê, thăng đến chức điện tiền chỉ huy sứ. Khi ngoại triều băng, tự lập làm vua, đóng đô ở thành Thăng Long, ở ngôi 18 năm, tức năm 1010 tới năm 1028. Thọ 55 tuổi, tức năm 974 tới năm 1028, băng ở Điện Long An, tán ở Thọ Lăng, vua ứng mệnh trời, thuận lòng người, nhưng thời mở vận, là người khoan thứ nhân từ, tinh tế hòa nhã, có lượng đế vương, song chưa làm sáng chính học, lại ưa thích dị đoan, bị lụy về chuyện đó. Vua sinh ra mới 3 tuổi, mẹ ẵm đến nhà Lý Khánh Văn. Khánh Văn bèn nhận làm con nuôi, bé đã thông minh, vẻ người tuấn tú khác thường. Lúc còn nhỏ đi học, nhà sư ở chùa Lục Tổ là Vạn Hạnh thấy khen rằng đứa bé này không phải là người thường, sau này lớn lên ắt có thể giải nguy gỡ rối, làm bậc minh chủ trong thiên hạ. Lớn lên không chăm việc sản nghiệp, chỉ học kinh sử qua loa, khẳng khái có chí lớn, trong trời ứng thiên, xuất thân thời Lê Trung Tông, đại hành băng, Trung Tông bị giết, vua ôm xác mà khóc. Ngoại triều khen là người trung, cho làm tứ xương quân phó chỉ huy sứ, thăng đến chức tả thân viện điền tiền chỉ huy sứ. Đến khi ngoại triều băng, bèn lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Thuận Thiên, đại xá thiên hạ. Trước ở viện cảm tuyển chùa Ứng Thiên Tâm, châu cổ Pháp, có con chó đẻ con sắc trắng, có đốm lông đen, thành hình hai chữ Thiên Tử. Kẻ thức giả nói đó là niềm năm Tuất sinh người làm Thiên Tử. Đến nay vua sinh năm Giáp Tuất lên làm Thiên Tử, quả là ứng nghiệm. Canh Tuất Thuận Thiên năm thứ nhất, tức năm 1010, Tống Đại Trung Tường Phù năm thứ 3, mùa xuân tháng 2 xa giá, về châu cổ Pháp, ban tiền lụa cho các bô lão trong làng theo thứ bậc khác nhau, sai viên ngoại lang Lương Nhậm Văn và Lê Tái Nghiêm sang nước Tống để kết thảo. Vua thấy hoa lư ẩm thấp chật hẹp, không đủ làm chỗ ở của đế vương, muốn dời đi. Dự tự tay viết chiếu truyền rằng, ngày xưa, nhà Thương đến đời bàn canh 5 lần dời đô, nhà Chu đến thành vương 3 lần dời đô, há phải các vua thời tam đại ấy, theo ý riêng tự dời đô sằng bậy đâu. Làm như thế, cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa, làm kế cho con cháu muôn đời vạn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý chân. nếu đến chỗ tiện thì dời chỗ, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà Đinh, Lê lại theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây, đến nỗi thế đại không dài, vạn số ngắn ngủi, trăm họ tổn hao, muôn vật không hợp, trẫm rất đau đớn, không thể không dời. Huống chi thành Đại La, đô cửu của Đa Vương, ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa nam bắc đông tây, tiện nghi núi sông sâu trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt tồn tịnh. Xem khắp nước Việt, đó là nơi thắng địa, thật là chỗ tụ hội quan chiếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào? Bề tôi đều nói, bệ hạ vì thiên hạ lập kế dài lâu, trên cho nghiệp đế được thịnh vượng lớn lao, dưới cho dân chúng được đông đúc giàu có, điều lợi như thế ai dám không theo. Vua cả mừng. Mùa thu tháng 7, vua từ thành Hoa Lư dời đô ra kinh phủ ở Đại Đa. Tam đổ thuyền dưới thành, có rồng vàng hiện lên ở thuyền ngự, nhưng đó đổi tên thành gọi là thành Thăng Long, đổi châu cổ Pháp gọi là phủ Thiên Đức, thành Hoa Lư gọi là phủ Trường Yên, sông Bắc Giang gọi là sông Thiên Đức. Xuống chiếu phát tiền kho 2 vạn quan, thuê thợ làm chùa ở phủ Thiên Đức, tất cả 8 sở đều dựng bia ghi công, lõi xây dựng các cung điện trong kinh thành Thăng Long. Phía trước dựng điện Càn Nguyên làm chỗ coi chầu, bên tả làm điện tập thiền, bên hữu dựng điện giảng võ, lại mở cửa Phi Long thông với cung Nghiên Xuân, cửa Đan Phượng thông với cửa Uy Viễn, hướng chính nam dựng điện Cao Minh, đều có thêm rồng, trong thềm rồng có hành lang dẫn ra xung quanh 4 phía. Sau điện Càn Nguyên dựng 2 điện Long An, Long Thụy làm nơi vua ngụy, bên tả xây điện Nhật Quang, bên hữu xây điện Nguyệt Minh, phía sau dựng 2 cung Thúy Hoa, Long Thụy làm chỗ cho cung nữ, dựng kho tàng, đắp thành, đào hào, 4 mặt thành mở 4 cửa, phía đông gọi là cửa Tường Phù, phía tây gọi là cửa Quảng Phúc, phía nam gọi là cửa Đại Hưng, phía bắc gọi là cửa Diệu Đức. Lại ở trong thành làm chùa Ngự Hưng Yên và Tinh Lâu Ngũ Phượng, ngoài thành về phía nam dựng chùa Thắng Nghiêm. Lê Văn Hù nói, Lý Thái Tổ lên ngôi mới được 2 năm, tông miếu chưa dựng, giàn xã tắc chưa lập, mà trước đã dựng 8 chùa ở phủ Thiên Đức, lại trùng tu chùa quán ở các lộ và đổ cho tăng hơn 1000 người ở kinh sư. Thế thì tiêu phí của cải sức lực vào việc thổ mộc không biết chừng nào mà kể. Của không phải của trời mưa mà xuống, sức không phải thần làm thay, há chẳng phải là vét màu mỡ của dân ư? Vét màu mỡ của dân có thể gọi là việc phúc đức chăng? Vật vua sáng nghiệp, tự mình cần kiệm, còn lo cho con cháu xa xỉ lười biếng, thế mà Thái Tổ để phép lại như thế. Chả trách đời sau sao tháp ngắp khắp trời, dựng cột chùa đá, điện thờ Phật lộng lẫy hơn cung vua. Rồi người dưới bắt trước, có kẻ hủy thân thể, đổi lối mặt, bỏ sản nghiệp, trốn thân thích, dân chúng quá nửa làm sư sãi, trong nước chỗ nào cũng chùa chiền, nguồn gốc há chẳng phải từ đây ra. Xuống chiếu truyền cho những kẻ trốn trại phải về quê cũ, lại hạ lệnh cho các hương ấp nơi nào có chùa quán đã đổ nát đều phải sửa chữa lại. Mùa đông, tháng 12, cung Thúy Hoa làm xong, làm lễ khánh thành, đại xá cho các thuế khóa cho thiên hạ trong 3 năm. Những người mồ côi, quá chồng, già yếu, thuế thiếu lâu năm đều tha cho cả. Cấp quần áo, lương thực, thuốc men cho 28 người lính bị ngoại triều bắt, sai người đưa về quê cũ, tha cho người ở vùng Nam giới, huyện Thạch Hà thuộc Châu Hoang được trở về bản huyện.
Năm Tân Hợi, Thuận Thiên năm thứ 2, 1011, Tống Đại Trung, Tường Phù năm thứ 4, mùa xuân tháng Giêng, đặt quân tả hữu Túc Xa. Mỗi đội đều 500 người, tháng 2, vua Thế Giặc cử Long ở Á Châu, hung hăng, dữ tợn, trải hai triều đinh, Lê không đánh nổi, nên nay càng dữ, mới đem 6 quân đi đánh, đốt bộ lạc, bắt kẻ đầu sỏ đem về, giặc ấy bèn tan. Mùa hạ tháng 4, sai viên ngoại lang là Lý Nhân Nghĩa và Đào Khánh Văn sang thăm nước Tống để đáp lễ. Khánh Văn trốn ở lại nước Tống, người Tống bắt trả lại cho ta, đánh trượng chết. Nước Chiêm Thành dân sư tử, năm ấy ở trong thành bên tả dựng cung Đại Thanh, bên hữu dựng chùa Vạn Tuế, làm kho Trấn Phúc, ngoài thành dựng chùa Tứ Đại Thiên Vương và các chùa Cẩm Y, Long Hưng, Thánh Thọ, dựng điện Hàm Quan ở bến sông Lô. Nhâm Tý năm thứ 3, 1012, mùa hạ tháng 4, sửa chữa hai điện Long An và Long Thụy. Sách Phong Hoàng Thái Tử, Phật Mã làm Khai Thiên Vương, làm cung Long Đức ở ngoài thành cho ở, ý muốn Thái Tử hiểu biết mọi việc của dân. Mùa thu tháng 7, vua ngự ở điện Hàm Quan xem đua thuyền. Tháng 12, trên tảng đá lớn ở ngọn núi phía đông có vết chân thần dài rộng đều 3 thước, sâu 1 tấc, núi Chân Lạp đến cống. Vua thân đi đánh Diễn Châu, khi về đến Vũng Biện gặp lúc trời tối sầm, gió sấm dữ dội, vua đốt hương khấn cho rằng: tôi là người ít đất, lạm ở trên dân, nơm nớp lo sợ như sắp sa xuống vực sâu, không dám cậy binh uy mà đi đánh dẹp càn bậy. Chỉ vì người Diễn Châu không theo giáo hóa, ngu bạo, làm cản, tà ngược chúng dân, tội ác chồng chất, đến nay không thể dung tha không đánh. Còn như trong khi đánh nhau, hoặc giết oan kẻ trung hiếu, hoặc hại lầm kẻ hiền lương, đến nỗi Hoàng Thiên nổi giận, phải tỏ cho biết lỗi lầm, dẫu gặp tổn hại cũng không dám oán trách. Đến như sáu quân thì tội lỗi có thể dung thứ, xin lòng trời soi xét. Khấn xong, gió sấm đều yên lặng. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: vua than gặp tai nạn hạn hán, lấy sâu việc tự trách mình mà mưa xuống ngay. Này vua gặp nạn gió sấm, lấy việc đánh dẹp tự trách mình mà gió bão ngừng ngay. Trời và người cảm ứng nhau rất nhỏ nhạy, ảnh hưởng rất chóng. Ai bảo là trong chỗ tối tăm mặt trời không soi đến ta mà dám dối trời chăng? Trong tàu ngựa nhà vua có con ngựa trắng, phàm khi vua sắp đi thì nó tất hí lên trước. Vua đặt cho tên là Bạch Long Thần Mã. Năm ấy, người mang sang quá cột đồng đến bến Kim Thoa và Châu Vị Long để buôn bán. Vua sai người bắt được người mang và hơn 1 vạn con ngựa. Quý Sửu, Thuận Thiên năm thứ 4, 1013, Tống Đại Trung, Tường Phù năm thứ 6, mùa xuân tháng 2, địch các lệ thuế trong nước: 1. Ao hồ ruộng đất. 2. Tiền và thóc về bãi dâu. 3. Sản vật ở núi nguồn cát phiên trấn. 4. Các quan ải xét hỏi về mắm muối. 5. Sừng tê, ngà voi, hương liệu của người mang, lão. 6. Các thứ gỗ và hoa quả ở đầu nguồn. Mùa hạ tháng 6, phong Hoàng Tử Bồ làm Khai Quốc Vương ở phủ Trường Yên. Mùa thu tháng 7, vua ngự điện Hàm Quan xem đua thuyền. Mùa đông tháng 10, Châu Vị Long làm phản, vua theo người mang Nam Chiếu, vua thân đi đánh, thủ lĩnh là Hà Án Tuấn Sợ đem đồ đảng trốn vào rừng núi, cho các vương hầu công chúa được quản các thuế theo thứ bậc khác nhau. Giáp Dần, Thuận Thiên năm thứ 5, 1014, Tống Đại Trung, Tường Phù năm thứ 7, mùa xuân tháng Giêng, tướng của người mang là Dương Trường Huệ và Đoàn Kính Chí đem 20 vạn người mang vào cướp, đóng đồn ở bến Kim Hoa, dàn quân đóng trại gọi là trại Ngũ Hoa. Châu Mục, Châu Bình Lâm là bắt sống được quân lính và ngựa không kể xiết, xuống chiếu cho viên ngoại lang là Phùng Chân và Lý Thạc đem 100 con ngựa bắt được của người mang sang biếu nhà Tống. Vua Tống xuống chiếu cho quan sở tại sai sứ thần đón tiếp, cùng đi đến cửa khuyết. Mọi khoảng cung đốn dọc đường đều được chu cấp đầy đủ. Khi đến, vua Tống gọi bọn chân vào sa mắc ở điện Sùng Đức, bàn cho mũ, đai, đồ dùng, tiền bạc theo thứ bậc khác nhau. Mùa hạ tháng 4, châu hoàng dân Kỳ Lân. Tháng 5, Hữu Nhai Tăng Thống và Thẩm Văn Uyển tâu xin lập đàn chay ở chùa Vạn Tuế để cho tăng đồ thụ giới. Vua chuẩn tâu. Mùa thu tháng 9, xuống chiếu phát 310 lạng vàng trong kho để đúc chuông treo ở chùa Hưng Thiên. Nước chân đạp sang cống.
Mão Thuận Thiên năm thứ 6 tức năm 1015, Tống Đại trùng Tường Phụ năm thứ 8, mùa xuân, tháng Giêng cho Trịnh Văn Tú làm thiếu sư, Đào Cam Mộc chết, tặng Thái sư Á Vương, tháng 2, sư chùa Tề Thánh huyện Thái Bình dâng hòm quý đựng xá lỵ, xuống chiếu cho Dực Thánh Vương và Vũ Đức Vương đi đánh các châu Đô Kim, Vị Long, Thường Tân, Bình Nguyên, bắt được thủ lĩnh là Hà Án Tuấn đem về kinh sư chém đầu Bêu ở Chợ Đông. Bính Thìn Thuận Thiên năm thứ 7 tức năm 1016, Tống Đại trùng Tường Phù năm thứ 9, mùa xuân tháng 3 lập lại ba hoàng hậu, Tá Quốc hoàng hậu, Lập Nguyên hoàng hậu, Lập Giáo hoàng hậu, độ cho hơn nghìn người ở kinh sư làm tăng đạo, dựng hai chùa Thiên Quang Thiên Đức và Tô Bốn kho tượng Thiên Đế Động Đức, làm lễ tế vong các danh sơn. Vu Nhân đi xem suối sông, đến bến Cổ Sở, thấy khí tốt của núi sông, tâm thần cảm động, bèn làm lễ rưới rượu xuống đất, khấn rằng: Trẫm xem địa phương này núi lạ sông đẹp, nếu có nhân kiệt địa linh thì hưởng lễ. Đêm ấy vua Chiêm Bao thấy có dị nhân đến cúi đầu lạy hai lạy nói: Thần là người làng này, họ Lý, tên Phục Mang, làm tướng giúp Nam Đế, có tiếng là người trung liệt, được giao trông coi hai dải sông núi Đổ Động và Đường Lâm. Bọn Di Lão không dám xâm phạm biên giới, một phương yên bình. Đến khi chết, Thượng Đế khen là trung thực, sắc cho chư chức cũ. Cho nên, phàm giặc mang Di đến cướp đều chống giữ được cả. Nay may được bệ hạ thương đến, biết cho thần giữ chức này đã lâu rồi. Rồi đó, Thung Dung nói: Thiên hạ khi mờ tối, trung thần giấu tính danh, giữa trời nhật nguyệt sáng, ai chẳng thấy dáng hình. Vua thức dậy nói việc ấy với ngự sử đại phu Lương Nhậm Vang rằng: Đó là ý thần muốn tạc tượng. Vua sai bói xin âm dương, quả nhiên đúng như thế. Bèn sai người trong châu lập đền phượng tướng chung như người dạng người trong Chiêm Bao, thuế thời cúng tế. Khoảng nhiên nhiệu Nguyên Phong tức năm 1251 tới năm 1258, đời Trần, người phát thác vào cướp, đi đến địa phương này ngựa khuỵu chân không đi được. Người trong thôn dẫn dân chúng ra giống đánh, chém được đầu giặc, giặc chạy tan. Khoảng năm Trùng Hưng tức năm 1285 tới năm 1293, Thác Đát lại vào cướp, đến đâu cũng đốt phá, mà ấp ấy vẫn như được che chở, không bị xâm phạm mảy may. Quả đúng như lời thần nói. Nhà Tống phong vua làm Nam Bình Vương. Năm ấy được mùa to, 30 bó lúa giá 70 tiền, cho thiên hạ 3 năm không phải nộp thuế. Đinh Tị, Thuận Thiên, năm thứ 8, tức năm 1017, Tống Thiên Hy năm thứ nhất, mùa xuân tháng 3, cho Trần Văn Thú làm thái phó, xuống chiếu xá tô ruộng cho thiên hạ. Điện Càn Nguyên bị sét đánh, vua coi chầu ở điện phía đông. Mậu Ngọ, Thuận Thiên, năm thứ 9, tức năm 1018, Tống Thiên Hy năm thứ 2, mùa xuân tháng 2, truy phong bà nội làm hậu và đặt tên Thụy. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Vua đến đây mới truy phong cho bà nội, đó là lỗi chậm trễ. Mùa hạ tháng 6, sai viên ngoại lang là Nguyễn Đạo Thanh và Phạm Hạng làm sai nước Tống xin kinh Tam Tạng. Mùa đông tháng 10, phong hoàng Tử Lực làm Đông Chinh Vương, xá một nửa tô ruộng cho thiên hạ. Kỷ Mùi, Thuận Thiên, năm thứ 10, tức năm 1019, Tống Thiên Hy năm thứ 3, mùa xuân tháng Giêng, dựng thái miếu ở Lăng Thiên Đức, xuống chiếu độ dân trong nước làm tăng. Canh Thân, Thuận Thiên, năm thứ 11, tức năm 1020, Tống Thiên Hy năm thứ 4, mùa hạ tháng 4, nước Chân Lạp đến cống, mùa thu tháng 9, Nguyễn Đạo Thanh đi sứ về, xin được kinh Tam Tạng xuống chiếu cho Tăng Thống là Phí Trí sang Quảng Châu đón. Mùa đông tháng 12, Sai Khai Thiên Vương Phật Mã và Đào Thạc Phụ đem quân đi đánh Chiêm Thành ở trại Bố Chính, thẳng đến núi Long Tỵ, chém được tướng của chúng là Bố Lính tại trận, người Chiêm chết đến quá nữa. Năm ấy, điện phía đông bị sét đánh, vua coi chầu ở điện phía tây, dựng ba điện, điện phía trước để coi chầu, điện phía sau để nghe chính sự. Tân Dậu, Thuận Thiên, năm thứ 12, tức năm 1021, Tống Thiên Hy năm thứ 5, mùa xuân, tháng 2, lấy ngày sinh nhật của vua làm tiết thiên thành, lấy tre kết làm một ngọn núi gọi là Vạn Thọ Nam Sơn ở ngoài cửa Quảng Phúc. Trên núi làm nhiều hình chim bay thú chạy, muôn vẻ lạ kỳ. Lại sai người bắt chước tiếng của Cầm Thú Làng Vui để ban yến cho bề tôi. Sai bọn viên ngoại lang Nguyễn Khoan Thái và Nguyễn Thủ Cương sang nhà Tống, làm nhà Bát Giác chứa kinh. Nhâm Túc, Thuận Thiên, năm thứ 13, tức năm 1022, Tống Cao Hưng năm thứ nhất, mùa xuân tháng 2, vua thấy tiết thiên thành làm núi giả khó nhọc cho dân, bãi đi, chỉ đặt yến lễ mà thôi. Xuống chiếu cho Dực Thánh Vương đi đánh Đại Nguyên Lịch, quân ta đi sâu vào trại Như Hồng trong đất Tống, đốt kho đụng ở đó rồi về. Quý Hợi, Thuận Thiên, năm thứ 14, tức năm 1023, Tống Nhân Tông, Húy Trinh, Thiên Thánh năm thứ nhất, mùa thu tháng 9, xuống chiếm kép kinh Tam Tạng để ở kho Đại Hân, đổi trấn Triều Dương làm châu Vĩnh An. Giáp Tý, Thuận Thiên năm thứ 15, tức năm 1024, Tống Thiên Thánh năm thứ 2, mùa xuân xuống chiếu cho Khai Thiên Vương Phật Mã đi đánh Phong Châu, Khai Quốc Vương đi đánh Châu Đô Kim, sửa chữa kinh thành Thăng Long. Mùa thu tháng 9, làm chùa Chân Giáo ở trong thành để vua tiện ngự xem tụng kinh. Ất Sửu, Thuận Thiên năm thứ 16, tức năm 1026, Tống Thiên Thành năm thứ 3, mùa xuân tháng 2, nước Chân Lạp sang cống, xuống chiếu lập trại Đinh Phiên ở địa giới phía nam Châu Hoang cho quân Giáp Lý Gia Giai làm chủ. Mùa xu tháng 8, định binh làm giáp, mỗi giáp 15 người, dùng một người quản giáp là định các cấp bậc quản giáp. Khi ấy có con hát là Đào Thị, giỏi nghe hát, thường được ban thưởng. Người thời bấy giờ hâm mộ tiếng hát của Đào Thị, phàm các con hát đều gọi là Đào Nương. Sư Vạn Hạnh chết, Vạn Hạnh không bệnh mà mất, người bấy giờ nói là hóa thân. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Sư Vạn Hạnh mới trông thấy Lý Thái Tổ, biết là người khác thường. Đến khi thấy xét đánh thành vết chữ, thì đoán biết thời thế thay đổi, như thế có tri thức vượt người thường. Nhưng dứt tính mệnh, bỏ nhân luân, chán trần tục ồn ào, nương cửa thiền tịch mịch, để trong sạch lấy một mình, người quân tử không cho là phải. Bính Dần, Thuận Thiên năm thứ 17, tức năm 1026, Tống Thiên Thánh năm thứ 4, mùa xuân tháng Giêng xuống chiếu làm Ngọc Điệp. Mùa thu tháng 8, sai Lý Trân Hiển và Lê Tái Nghiêm sang nước Tống kết hảo. Mùa đông tháng 11, nước Chân Lạp sang cống, xuống chiếu cho Khai Thiên Vương đi đánh giặc ở Diễn Châu. Đinh Mão, Thuận Thiên năm thứ 18, tức năm 1027, Tống Thiên Thánh năm thứ 5, mùa hạ tháng 6 đại hạn. Mùa thu tháng 8, xuống chiếu chép kinh Tam Tạng, xuống chiếu cho Khai Thiên Vân đi đánh Châu Thất Nguyên, Đông Chinh Vương đi đánh Văn Châu. Mậu Thìn, Thuận Thiên năm thứ 19, tức năm 1028, từ tháng 3 về sau là niên hiệu Lý Thái Tông, Thiên Thành năm thứ nhất, Tống Thiên Thành năm thứ 6. Mùa xuân tháng 2, vua không khỏe. Tháng 3, ngày mồng 1 Bính Thân, Nhật Thực, ngày Mậu Tuất, vua băng ở điện Long An, bề tôi đều đến cung Long Đức xin Thái Tử Văn di chiếu lên ngôi. Ba vương là Đông Chinh Lực, Dự Thánh và Vũ Đức nghe tin đều đem quân ở phủ mình vào vột sẵn trong cấm thành. Đông Chinh Vương phục ở trong Long Thành, hai vương Dự Thánh và Vũ Đức phục ở trong cửa Quảng Phúc, đợi Thái Tử đến thì đánh úp. Một lát sau, Thái Tử từ cửa tường phù vào, đến điện Càn Nguyên, biết có biến, sai người đóng hết các cửa thiện và sai các vệ sĩ trong cung phòng giữ. Nhân Bảo tả hữu rằng, ta đối với anh em không phụ bạc chút nào. Nay ba vương làm việc bất nghĩa, quên di mệnh của tiên đế, mưu chiếm ngôi báu, các khanh nghĩ thế nào? Nội thị là Lý Nhân Nghĩa nói, anh em với nhau, bên trong có thể hiệp xứ bàn mưu, bên ngoài có thể cùng nhau chống giặc. Nay ba vương làm phản, thì là anh em hay là kẻ thù, xin cho bọn thần đánh một trận để quyết được thua. Thái tử nói, ta lấy làm xấu hổ là tiên đế mới mất chư quàng mà cốt nhục đã giết nhau, há chẳng phải để muôn đời chê cười sao? Nhân Nghĩa nói, thần nghe rằng, muốn mưa xa thì phải quên công gần, giữ đạo công thì phải dứt tình riêng, đó là việc Đường Thái Tông và Chu Công đoán bất đắc dĩ phải làm. Này điện hạ, có cho Đường Thái và Chu Công làm chăm mưu xa, giữ đạo công chăng? Hay là tham công gần, đắm tình riêng chăng? Điện hạ biết theo dấu cũ của Đường Thái, Chu Công thì đời sau ca tụng công đức còn chưa nổi, còn rỗi đâu mà chê cười. Nhưng Nghĩa lại nói, tiên đế cho điện hạ là người hiền, đủ để nối được chí, tài đủ để nối được việc, để thêm thiên hạ phó thác cho điện hạ, nay giặc đến bay vứt cửa cung mà ẩn nhẫn như thế, thì đối với việc phó thác của tiên đế ra sao? Thái tử im lặng hồi lâu, rồi bảo Nhân Nghĩa và bề tôi trong cung là bọn Dương Bình, Quách Thị, Lý Huyền Sư, Lê Phụng hiểu rằng, ta há không phải việc làm của Đường Thái, Chu Công hay sao? Chỉ vì ta muốn che giấu tội ác của ba vương, khiến họ tự ý rút quân chịu tội để được vẹn toàn công tình cốt nhục là hơn. Khi ấy, phủ binh của ba vương vây bức càng gấp, thái tử liệu không thể ngăn được, nói, thế đã như vậy, ta còn mặt mũi nào trông thấy ba vương nữa? Ta chỉ biết làm thể thành phục đứng hầu tiên đế, ngoài ra đều ủy thế cho các khanh cả. Bọn Nhân Nghĩa đều lạy hai lạy nói, chết vì vua gặp nạn là chức phận của bọn thần, nay đã còn từ chối gì nữa. Bèn ra lệnh cho vệ sĩ trong cung mở cửa ra đánh, ai cũng vui lòng xông pha, đều là một người địch với trăm người, quân đánh chưa được phân được thắng thua. Phụng Hiểu tức giận rút gươm chạy thẳng đến cửa Quảng Phúc hô to rằng, bọn Vũ Đức Vương ngấp nghé ngôi báu, không coi vua nối vào đâu, trên quên ơn tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, vì thế thần là Phụng Hiểu xin đem thanh gươm này để dâng. Rồi xông thắng đến chỗ ngựa của Vũ Đức Vương, vương quay ngựa tránh, ngựa quỵ xuống, bị Phụng Hiểu bắt giết. Phủ binh cho ba vương như thua chạy, quan quân đuổi theo chém giết không sót một móng, chỉ có hai vương Đông Chinh và Dực Thánh là chạy thoát được. Bọn Phụng Hiểu trở về mặc áo trận đi và báo tin thắng trận ở trước linh cữu thái tổ, rồi đến điện Càn Nguyên báo cho thái tử biết. Thái tử úy lạo rằng, ta sở dĩ được gánh vác cơ nghiệp to lớn của tiên đế, toàn vẹn được thân thể của cha mẹ để lại đều là nhờ sức của các khanh cả. Ta thường đem sử của nhà Đường thấy Úc Trì kính đức giúp đạn vua, tự nghĩ là bề tôi đời sau không ai sánh được. Ngày nay gặp biến mới biết Phụng Hiểu còn trung dũng hơn đứng kính nhiều. Phụng Hiểu lạy ta hai lạy nói, đức của điện hạ cảm động trời đất, kẻ nào manh tâm mưu đồ thì khác gì trời thần đất linh đều làm hết thức phận mà giết đi, bọn thần thì có công sức gì. Phụng Hiểu người Hương Băng Sơn ở Ái Châu, từ khi còn nhỏ đã có sức võng hùng dũng, hai Thủng Cổ Bi và Hàm Xá tranh nhau địa giới toàn đánh nhau. Phụng Hiểu bảo với người Thủng Cổ Bi rằng, một mình tôi có thể đánh được bọn họ. Các phụ lão mừng lắm, làm cơm rượu để thết. Phụng Hiểu ăn một bữa mấy đấu gạo, uống cũng quá mức. Rồi đến khiêu chiến với thôn Đàm Xá, Phụng Hiểu cứ đứng thẳng lưng nhổ cây vào đánh tới tấp, nhiều người bị thương. Thôn Đàm sợ phải trả lại ruộng cho thôn Cổ Bi. Thái tổ nghe danh dùng làm tướng, thăng đến thức thủ vệ tướng quân, đến đây có công dẹp nạn, thăng đô thống thượng tướng quân, tước hầu. Trong khoảng niên hiệu Thiên Cảm Thánh Vũ, tức năm 1044 tới năm 1048, theo Thái Tông đi đánh ở miền Nam, làm tiên phong, phá tan quân giặc, danh tiếng rung động nước Phiên. Khi thắng trận trở về đinh công, Phụng Hiểu nói, thần không muốn thưởng tước, xin cho đứng trên núi Băng Sơn ném đao lớn đi xa, đao rơi xuống chỗ nào trong đất công thì xin ban cho làm sản nghiệp. Vua nghe theo, Phụng Hiển lên núi, ném đao xuống hơn đến nghìn dặm, đao rơi xuống Hương Đa Mi. Vua bèn lấy số ruộng ấy ban cho, tha thóc thuế cho ruộng ném đao ấy. Vì vậy, người châu Ái nói ruộng hưởng công là ruộng ném ném đao. Lê Văn Hưu nói, nhà Lý phong cho các con mẹ đích đều làm vương, các con mẹ thứ đều làm hoàng tử mà không đặt ngôi hoàng thái tử. Đến khi nào vua ốm nặng mới chọn một người trong các con cho vào để nối nghiệp, truyền dần thành tục, không biết là ý thế nào. Có người nói, nhà Lý không đạt thái tử trước là vì muốn cho các con chăm làm điều thiện. Nếu lập ngôi thái tử thì vẫn vua tôi đã định, dù cho con có hiền như vi tử cũng không biết xử lý thế nào. Đáp rằng, cốc thiên hạ đã định rồi, mà còn có cái họa như Dương Tử. Quản làm ra thì có vẻ là đức hạnh để khiếp ngôi. Huống chi ngôi thái tử không lập trước, đến khi vội vàng mới chọn lập. Không may cho việc phu ba, nhân nài xin lập con khác. Từ Văn Thông mua bút sửa đi di chiếu, dù muốn công bằng lòng cũng chẳng được nữa. Người có nước nhà nên lấy đó làm răng. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, cùng lòng, cùng đức, tất sức nghiệp có thể thành. Có vua, có tôi, gian hiểm nào cũng vượt được. Thái Tông đương lúc đau xót, biến loạn xin ngay kẻ nách mà vua tôi xử trí, gãy gọn phải lẽ, vượt được hiểm nạn, làm nên sự nghiệp, mong Tiếu nhờ đó được vững bền. Không phải là vua tôi gặp gỡ cùng đức cùng lòng mà được thế ư? Xem sử xếp thì tình cảm chân thành của Thái Tông phát ra ở đó, có cốt nhục giết nhau, lòng trung phẫn khích của nhân nghĩa tỏ ở chỗ làm việc Đường Thái, Chu Công, lòng nghĩa dũng hăng hái của Phụng Hiểu lộ ở ngay chút nhảy ngựa dân gươm. Đến khi xong việc, vua tôi không một chút khoe khoang, cố nhiên là không có gì đáng chê. Còn như việc chưa qua năm đổi niên hiệu thì không thể không bàn đến được. Theo phép kinh Xuân Thu thì khi vua cũ mới mất, vua nối lên ngôi ngay. Khi bắt đầu phát tang, qua năm ấy rồi thì mới đổi niên hiệu. Chép việc lên ngôi theo nghĩa là trước sau một năm không thể có hai vua được. Theo lòng thần dân thì không thể bỏ trống một năm không có vua. Đó là lễ vậy, Thái Tông lại mạo nhận năm ở ngôi tiên đế mà đặt hiệu niên là thế nào? Phàm năm nay sang năm khác theo can chi là sự chuyển vận của trời, người làm vua theo phép trời, nhân sự vận hành của can chi mà chép năm ở ngôi thay chống. Từ xưa đã như thế, vua Thái Tông tinh thông lễ lạc thư số lại không xét việc ấy làm rối, để cho đời sau nó theo việc cũ, nối cót mà làm, ấy là lỗi lớn vậy.
Ngày Kỷ Hợi, Thái tử Phật Mã lên ngôi trước Linh Cửu, tôn mệnh là Lê Thị Làm Linh Hiển Thái Hậu, đại xá thiên hạ, đổi niên hiệu là Thiên Thành năm thứ nhất. Ngày ấy, hai vương Đông Chinh và Dực Thánh đến cửa khuyết xin chịu tội, xuống chiếu tha cho, lại cho tước như cũ. Bầy tôi dân tôn hiệu là Khai Thiên Thống Vận Tôn, Đạo Quý Đức Thánh Văn Quảng Vũ Sùng, Nhân Thượng Thiện Chính Lý Dân An, Thần Phù Long Hiện Thể Nguyên, Ngữ Cực Ức Tuế Công Cao Ứng, Chân Bảo Lịch Thông Huyền Chí Áo Hưng Long, Đại Lịch Thông Minh Từ Hiếu Hoàng Đế. Vua nhận việc mời lên ngôi, xuống chiếu cho lấy tiền lụa kho lớn ban cho thiên hạ ngày 15 canh thân. Khai Quốc Vương làm phản, trước vương đóng ở phủ Trường Yên, kệ có núi sông hiểm trở, tụ tập những kẻ trốn tránh, cướp bóc dân mọn. Thái tổ không hề hay biết, nuôi thành tội ác. Đến khi nghe Thái tổ băng, Vũ Đức Vương bị giết, lòng càng bất bình, bèn đem phủ binh làm phản. Phong Tước Vương cho thần núi Đồng Cổ dựng miếu để tuế thời cúng tế và làm lễ thề. Trước đây một hôm trước khi ba vương làm phản, vua Chiêm Bao thấy một người tự xưng là thần núi Đồng Cổ nói với vua về việc ba vương Vũ Đức, Đông Chinh, Dực Thánh làm loạn, phải mau đem quân dẹp ngay. Tỉnh dậy liền sai phòng bị, quả nhiên ứng nghiệm. Đến đây xuống chiếu giao cho Hữu Ti dựng miếu ở bên Hữu Thành Đại La làm chùa Thánh Thọ, lấy ngày 25 tháng ấy đắp đàn ở trong miếu, cắm cờ xí, chính đốn đội ngũ, trèo gươm giáo ở trước thần vị, đọc lời thề rằng: làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, xin thần minh giết chết. Các quan tử cửa đông đi vào, đến trước thần vị cùng uống máu ăn thề, hàng năm lấy làm lệ thường. Sau vì tháng 3 có ngày quốc kỵ, chuyển sang mồng 4 tháng 4. Mùa hạ tháng 4, vua thân đi đánh phủ Trường Yên, cho nội thị Lý Nhân Nghĩa ở lại giữ kinh sư. Ngày nhâm thân đến Trường Yên, ngày ấy Khai Quốc Vương đầu hàng. Vua hạ lệnh rằng: ai cướp bóc của cải của dân thì chém. Quân sĩ nghiêm theo, không mảy may xâm phạm. Đại quân vào thành Trường Yên, dân trong thành đem dân biếu, trâu, rượu đứng đầy đường. vua sai sứ Tuyên chỉ ủy Lão, cả thành vui to, xuống chiếu dời Khai Quốc Vương và các lưu thuộc vương về kinh Thăng Long. Vua từ phủ Trương Yên về xuống chiếu tha tội cho các Khai Quốc Vương, vẫn cho tước như cũ. Tháng 5 ngày 6, có dấu vết của thần nhân hiện ra ở chùa Vạn Tế. Bề tôi dâng lời nói, Thái tử là gốc của thiên hạ, gốc đứng thì thiên hạ yên. Xin bệ hạ sớm chọn con nối hiền lập ngôi Đông Cung để thỏa lòng mong của thiên hạ. Vua nghe theo, sách phong hoàng tử Nhật Tôn làm Đông Cung Thái tử và lập 7 hoàng hậu. Tháng 11, cho cha của Mai Hoàng hậu là Hụ làm An Quốc Thượng tướng, cha của Vương Hoàng hậu là Đỗ Phụ làm Quốc Thượng tướng, cha của Đinh Hoàng hậu là Ngô Thượng làm Không Quốc Thượng tướng. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, thân thích của Hoàng hậu được quý hiển, đời trước cũng đã có. Tuy vậy, lấy thích thuộc cũng phải lấy người có tài. Bọn Hụ quả là có tài chăng, thì không cứ là cha của Hoàng hậu là phải, trao tước phong là không phải. Hoặc có người nói, đây là ân sủng đặc biệt chỉ cho tước chứ không cho quyền, trả lời rằng tước cũng đã cao rồi, sao lại có danh hiệu An Quốc, Phụ Quốc, Khuất Quốc, Thượng Tướng Quân mà làm cho kẻ không có công lao. Lấy Lương Nhậm Văn làm Thái Sư, Ngộ Thượng Đinh làm Thái Phó, Đào Sử Trung làm Thái Bảo, Lý Đạo Kỷ làm Tả Khu Mật, Lý Triệt làm Thiếu Sư, Xuân Tân làm Hữu Khu Mật, Lý Mật làm Tả Tham Tri Chính Sự, Kiểu Bồng làm Hữu Tham Tri Chính Sự, Liêu Gia Trinh làm Trung Thư Thị Lan, Hà Viễn làm Tả Giáng Nghị Đại Phu, Đỗ Sấm làm Hữu Giáng Nghị Đại Phu, Nguyễn Quang Lợi làm Thái Úy, Đàm Toại Trang làm Đô Thống, Vũ Ba Tu làm Uy Vệ Thượng Tướng, Nguyễn Khánh làm Định Thắng Đại Tướng, Đào Văn Lôi làm Tả Phúc Tâm, Lý Nhân Nghĩa làm Hữu Phúc Tâm, Phan Đường Liệt làm Nội Thị, đặt các cấp bậc của Tăng Đạo. Đặt 10 vệ điện tiền cấm quân, 1 Quảng Thánh, 2 Quảng Vũ, 3 Ngự Long, 4 Bổng Nhật, 5 Trừng Hải. Muốn vệ đều chia ra Tả Hữu Trực đi quanh để bảo vệ trong cấm thành, cộng là 10 vệ. Tháng 6, lấy ngày sinh của vua làm Tiết Thiên Thánh, lấy tre làm núi Vạn Tuế Nam Sơn ở Long Trì, kiểu núi làm thành năm ngọn, trên đỉnh ngọn ở giữa dựng núi Trường Thọ, bên đỉnh bốn ngọn xung quanh đều đặt núi Bạch Hạc, trên núi làm hình dạng cái giống chim bay, thú chạy, lưng chừng núi có rồng thần uốn quanh, cắm sen các thứ cờ treo lẫn vàng sọc, sai con hát thổi sáo thổi kèn trong hang núi, dân ca tấu múa làm vui cho các quan ăn yến. Quy chế núi năm ngọn bắt đầu từ đấy. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, mừng ngày sinh là lễ lớn, bề tôi chúc mừng vua, vua ban yến cho bề tôi, vua tôi hòa hợp để thông trình, trên dưới lễ vốn nên như thế. Xong, vua đương để tang mà vui chơi hết mức, không nghĩ đến việc tiên đế chưa chôn sao, cái lòng đau thương xót có lẽ không còn gì. Lê Văn Hưu nói, thời cổ khi thiên tử đã băng, xây lăng an táng linh cữu, hoặc gọi là mẫu lăng, hoặc gọi là xuân lăng, để văn chương ở cát, hoặc gọi là hiển mô, hoặc gọi là bảo văn. Nay nhà Lý lăng các đời chỉ gọi chung là thọ lăng, các gọi là long đồ. Có lẽ bây giờ vua không có học, mà các nho thần cũng không biết sửa chữa, hoặc không có sức kê cứu việc cổ vậy. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Lý Thái Tổ dấy lên, trời mở điềm lành hiện ra ở vết cây sét đánh, có đức tất có ngôi, bởi lòng người theo về, lại vừa sau là lúc ngoại triều hoạn dâm bạo ngược, mà vua chỉ có vốn có tiếng khoan nhân, trời thương tìm chủ cho dân, dân theo về người có đức, nếu bỏ vua thì còn biết theo ai. Xem việc vua nhận mệnh sâu sắc lặng lẽ, dời đô yên nước, lòng nhân thương dân, lòng thành cảm trời, cùng là đánh dẹp phản loạn Nam Bắc, thông hiếu, thiên hạ bình yên, truyền ngôi lâu đời, có thể thấy là mưu lược của bậc đế vương. Duy có việc ham thích đạo Phật, đạo lão là chỗ kém.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Lịch sử Việt Nam được trích từ bộ sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của soạn giả Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên, Ngô Sĩ Liên và nhiều tác giả khác được viết vào năm 1697. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.